18y.net giới thiệu câu chuyện nữ giám đốc phần 1 chi thoáng đỏ mặt trước con mắt của gã đàn ông to béo đang nằm dạng chân trên chiếc giường lớn nhìn nàng. Gã nhe hàm răng khớp khỉnh vàng khè hoàn toàn tương phản với bộ quần áo đắt tiền mà gã mặc trên người, đó là bộ đồng phục của ngân hàng Á Đông, ngân hàng lớn nhất ở Sài Gòn. Gã đàn ông có vẻ đã quen với những lần được phục vụ hầu hạ chuyện đụ đéo trong khách sạn như thế này rồi nên gã thản nhiên nằm chiêm ngưỡng người đẹp đang xấu hổ cởi chiếc áo vét ngoài, để lộ chiếc áo bó bên trong tôn bầu vú nở nang và hai bờ vai trắng nõn. Gã khẽ liếm một vòng quanh mép, hài lòng khi nghĩ đến cảnh chiếm đoạt người đàn bà xinh đẹp đang sắp trần truồng trước mắt. Hôm nay hắn cảm thấy niềm hứng khởi mà đã lâu không cảm thấy, một thằng đàn ông đã sắp 50 như hắn không phải lúc nào cũng có thể sẵn sàng như hôm nay. Hắn thấy máu trong người chảy mạnh, sôi sùng sục trong huyết quản, con cặc trong quần cứng ngắc trộm ngược lên như trực muốn buông ra ngoài, chi vòng tay ra phía sau, nàng bần thần một lúc trước khi kéo tuột chiếc áo ra khỏi đầu. Chiếc nịt vú màu hồng nhạt nâng hai bầu vú trắng hồng một cách sơ sài, mong manh tưởng chừng như lúc nào cũng có thể tuột qua bờ vai trắng ngần của nàng. Nàng không muốn thậm chí ghê tởm chuyện nàng sắp làm, nhưng nghĩ tới hoàn cảnh của công ty, nghĩ tới tâm huyết mà người chồng quá cố để lại cho nàng, nghĩ tới đứa con trai mới hơn 2 tuổi của nàng. Tất cả sẽ được cứu vãn nếu nàng chịu lên giường và làm tình với gã đàn ông kia. Nàng đành chấp nhận với thực tế, chi nhoẻn miệng cười tình với gã. Nàng cũng chẳng hiểu tại sao mình lại có thể hành động như vậy. Nàng có cảm giác mình như một con điếm trơ cháo nhất sắp sửa lên giường với khách làng chơi. Nàng đặt bàn tay lên chiếc khóa nịt vú nằm ở giữa hai bầu vú vun cao của nàng, ngay chiếc hẻm tạo bởi hai bên vú mà chồng nàng khi còn sống luôn muốn đặt dương vật vào đó. Đột nhiên gã đàn ông hất hàm ra lệnh cho nàng với ngôn ngữ cực kỳ tục tĩu: "Kìa cô em, làm gì mà nóng vội thế, chưa ai dạy cô em à? Đàn bà cởi quần áo cũng là một nghệ thuật phải học hỏi đấy. Cởi cái váy ngoài ra trước đi, còn đồ lót thì lên đây anh sẽ cởi cho anh xem em mặc slip màu gì rồi lên đây cởi quần cho anh ra nào cưng." Chi nhẫn nhục làm theo lời gã. Cả đời nàng chưa bao giờ cởi một chiếc váy lại lâu đến như thế này, giờ nàng phải theo lệnh hắn, hắn muốn nàng là con chó nàng cũng phải sủa cho hắn vui lòng, hắn giờ là người nắm nàng, nắm con nàng. Gia đình nàng và số phận của công ty mà chồng nàng để lại hiện đang nợ nần chồng chết. Chi nhớ lại lúc nàng tới ngân hàng gặp hắn, hắn đã nhăn nhở rồi vin vào cái cớ công ty nàng hiện còn một số nợ quá hạn mà không cho nàng vay tiếp một khoản tiền mà giờ có ý nghĩa sống còn với sự tồn tại công ty của vợ chồng nàng. Lẽ dĩ nhiên là và thái độ của hắn đã thay đổi khi Chi hứa sẽ biếu hắn 15% của số tiền mà hắn cho nàng vay, nhưng với hắn thế là chưa đủ. Nàng bỗng rùng mình khi nghĩ lại nụ cười dâm dật của hắn. Anh không cần nhiều như thế, chỉ 10% thôi, nhưng với một điều kiện phụ, anh muốn em sẽ là người của anh một hôm, em hiểu ý anh chứ? Ban đầu Chi phản đối, song hắn quá lọc lõi và cũng đầy kinh nghiệm trong cái trò tống tình tống tiền này. Không biết đã bao nhiêu người phụ nữ như nàng trong hoàn cảnh đường cùng như nàng phải cắn răng cúi đầu lên giường làm tình với gã. Không biết bao nhiêu ông chồng đã phải quỳ gối hai tay dâng vợ mình hoặc em gái hoặc con gái mình cho gã cốt chỉ để vay một khoản tiền mà đối với gã chẳng mất gì, bởi lẽ ngân hàng này hắn tuy làm giám đốc, song đây là ngân hàng có vốn nước ngoài, hắn chỉ làm công ăn lương, thua lỗ cũng chả liên quan gì tới gã. Hơn nữa mỗi lần hắn chấp nhận cái kiểu cho vay đen này thì bao giờ chẳng bắt người vay lại quả cho hắn, vài chục ngàn đô, vài em Mỹ nữ nào có thấm tháp gì. Hắn vốn đang như một con thú dữ vườn con nai ngơ ngác ngay trong phòng làm việc của gã. Hắn đưa ra tài liệu về số nợ của công ty nàng. Rồi gã lại vẽ ra viễn cảnh nàng có thể cứu vãn được công ty nếu vay được khoản tiền sắp tới. Và rồi gã hạ gục được nàng chỉ bằng một câu nói. Như một nhát dao chí mạng đâm vào trái tim vốn đã tan nát của nàng. Chồng em mới chết được nửa năm, chả nhẽ em là vợ mà lại để cho sự nghiệp cả đời của chồng mình sụp đổ trước mắt hay sao? Nghe anh đi, chỉ một đêm thôi, sẽ chỉ có anh và em biết chuyện này, ngoài ra không có một ai nữa hết. Chi gật đầu chấp nhận đề nghị làm vợ gã một đêm. Hắn hẹn nàng hôm nay đến một nhà nghỉ nhỏ nằm ở ngoại ô, vô cùng kín đáo. Gã vừa vào cửa thì mấy tên bảo vệ, mấy em lễ tân đã tươi cười niềm nở hỏi thăm sức khỏe gã. Gã bẹo mông mấy em tiếp viên mặc áo dài, phát một cái đau điếng vào mông nàng rồi hất hàm cho một tên nhân viên khách sạn đưa gã cùng nàng lên tầng trên. Chi hiểu ngay nhà nghỉ này là nơi hành lạc quen thuộc của tay chủ ngân hàng. Có lẽ mỗi lần vớ được một con mồi như nàng là gã lại dẫn tới đây để từ từ thưởng thức. Còn gì tuyệt vời hơn trong khung cảnh thôn quê vắng vẻ hữu tình mà vẫn đầy đủ tiện nghi, lại được thỏa sức bày vò một người đàn bà xinh đẹp. Tay nhân viên nhà nghỉ khúm núm đưa gã và nàng vào phòng rồi một cô gái phục vụ khác bưng một khay rượu bước vào. Cô ta mặc áo dài màu hồng nhạt nhưng hai bên vạt xẻ rất cao. Phía dưới là chiếc quần trắng mỏng dính mà Chi thấy ngay là bên trong cô ta không mặc quần lót vì nàng không thấy mép xi líp hiện lên. Nếu bên trong cô ta không hoàn toàn ở trường thì với một cái quần ngoài mỏng dính như vậy nàng sẽ phải thấy quần lót của cô ta. Cô nhân viên đặt khay rượu trên chiếc bàn nhỏ rồi quay lại nói với gã đàn ông vô cùng lễ phép. Anh thằng ơi, rượu của anh em để ở đây, có cả chai nước khoáng để dành cho chị đây. À mà em để mấy cái bao cao su ở cạnh mấy ly rượu rồi đấy ạ. Gã đàn ông cười giả lả, rút ra trong ví 3-4 tờ 500 ngàn đưa cho cô phục vụ. Cảm ơn em. Đây là tiền rượu với cả tiền phòng anh trả luôn, kẻo tí nữa lại hết xí quách thì không trả nổi ý chứ. Còn thừa thì bao ơn luôn cho mấy em, còn cái bao cao su thì em mang đi, hôm nay anh không cần. Hôm nay là hàng sạch sẽ ngon lành chứ không giống mấy hôm trước. Nói rồi hắn quay ra phía nàng tủm tỉm cười, ngắm nghía nàng như một tay buôn đang đánh giá lại hàng trước khi mua. Gã đưa cho nàng cốc nước rồi nói, anh định mời em một cốc rượu nhưng sợ mùi rượu này hăng lắm em không uống được. Một cách thản nhiên Chi tiến lại phía bàn đặt cốc nước xuống rồi rót từ trong bình ra hai ly rượu đầy. Nàng thấy bên trong bình ngâm rất nhiều thứ mà nàng chưa bao giờ trông thấy. Thứ rượu chảy ra ly có mày nâu sẫm, không da đen mà cũng chẳng da đỏ, rất kỳ lạ. Nàng nâng ly lên mời gã rồi cả hai cùng uống một hơi cạn ly rượu. Chi muốn uống để say, để lát nữa sau khi làm tình xong, lau chùi rửa giấy là nàng sẽ quên hết tất cả những gì nàng sắp làm. Gã đàn ông bất ngờ trước hành động của nàng rồi sững sờ một lúc, gã cười hô hố, tuyệt. Em là người phụ nữ đầu tiên anh thấy uống được thứ rượu này đấy, có mấy cô uống vào là khỏe luôn, mà mấy cô ấy cũng uống rượu giỏi lắm đấy nhé. Rượu này là loại dành riêng cho đàn ông, ngâm ở trong là bào thai của nai, nhân sâm với cả tinh hoàn của dê, uống vào một chén thôi thì chiến đấu cả đêm không biết nghỉ, để hôm nay anh xem nó có tác dụng với phụ nữ hay không. Em uống vào khéo tí nữa dám giết anh trên giường lắm. Nàng đỏ bừng mặt, không biết vì nghe lời gã giới thiệu về loại rượu nàng vừa uống hay là vì nàng thật sự chuyến choáng trước hơi cay của rượu. Gã kéo nàng bắt nàng đứng trước chiếc giường lông vũ êm rượi. Gã bắt nàng đứng đó tự cởi quần áo đang mặc trên người cho gã xem như một vũ nữ thoát y. giống như gã đang đóng một đoạn phim mà gã vừa là đạo diễn, vừa là diễn viên nam chính mà cũng là khán giả duy nhất được chứng kiến. Gã gieo mình xuống giường. Chiếc giường rung lên bởi thân hình béo mỡ của gã. Gã nheo cặp mắt híp, xung quanh mắt là những bợn mỡ dày nhăn nhúm như càng khiến cho hai con mắt của gã bị bé lại. Trông vô cùng phản cảm trên khuôn mặt to tròn béo trắng của gã. Gã đang khoái chí nhìn từng mảnh vải trên người Chi, lần lượt hết mảnh này tới mảnh khác tụt xuống đất sau mỗi lời ra lệnh của gã. Trên người Chi lúc này đúng theo lời gã sai bảo, chỉ còn lại chiếc nịt vú nhỏ không đủ che đậy bầu vú no tròn săn chắc của nàng. Giữa hai chân nàng, mảnh si líp không đủ để che đậy cái đàn bà của nàng. Hai mảnh vải lụa màu hồng có viền ren chẳng thể nào che đậy cho nàng được trước con mắt háu đói của gã đàn ông trên giường. Gã đã tự tay cởi chiếc áo vest cùng áo sơ mi ra, phô bày ra thân trên đáng kinh tởm. Mỡ màng của gã, những lớp mỡ tạo thành những đường gờ hằn lên trên bụng gã. Mỗi lần gã cử động hay cười là những lớp mỡ lại đung đưa như những con sóng trên cái bụng to tướng của gã. Còn lại trên người gã từ thắt lưng trở xuống vẫn hoàn toàn nguyên vẹn. Hắn dạng chân đưa ra phía Chi, bắt nàng cởi giày và cởi quần cho gã. Gã thích ngắm nhìn đàn bà cởi chuồng bao nhiêu thì lại thích được đàn bà cởi giày, cởi bít tất và nhất là cởi quần cho gã gấp bội. Những lúc nằm dài ra trên giường nhìn một người phụ nữ ngại ngùng cởi quần gã cho tới lúc họ nhìn thấy con cặc gã, gã thấy mình như một ông hoàng vượt trên đầu khắp cả xã hội. Chi cởi chiếc quần dài ra thì lúc này trên người gã chỉ còn có chiếc quần đùi, không thể nào che giấu được con cặc đang đội lên một đống lớn bên dưới. Chi bàng hoàng trước sự thật, nàng sắp phải treo thân cho một con lợn đực đang trong cơn động dục ở ngay trước mắt nàng. Gã đàn ông lột nịt vú của nàng một cách hấp tấp, gã chúi đầu vào như một đứa trẻ bú sữa mẹ. Con trai của Chi cùng vừa mới cai sữa thành thử, nàng cũng đã quen với cảnh núm vú bị một cái miệng vầy vò. Thỉnh thoảng nàng lại giật nảy mình khi gã nhe răng cắn một phát vào đầu vú nàng giống như con trai nàng vẫn thường làm. Có điều đó không phải là con trai nàng cắn mà là phát cắn của một gã đàn ông gần 50. Phát cắn làm cho nàng đau đớn nhưng cũng thấy rùng mình khi cảm giác khoái lạc chạy dọc theo người nàng. Gã đặt tay nàng dọc hai bên đùi gã, nàng hiểu nàng phải cúi xuống cởi quần cho gã. Ê chề tột cùng, nàng càng kinh hoàng khi trông thấy con cặc đỏ hòn của gã căng cứng. Quy đầu lột hẳn ra ngoài tím sẫm trông như một khúc thịt ghê sợ. Hai bàn tay của gã không ngừng sờ mò khắp người nàng. Chiếc quần lót của nàng bị hắn xé rách toạc rồi quẳng vào góc phòng. Những ngón tay hắn vừa to vừa ngắn trông tởm chẳng khác chi bộ mặt của hắn cứ liên tục xoay vần khắp người nàng. Chúng tham lam bóp nghẹt cặp vú của nàng rồi cứ thế bò dần xuống vùng rốn. Chi suýt đau đớn bật khóc khi hắn thọc hai ba ngón tay vào cửa mình khô rát của nàng. Rồi khi từ trong lồn của nàng rỉ ra một ít nước nhờn thì hắn bắt nàng bú mấy ngón tay đang nhoe nhoét nước của hắn. Chỉ tội nghiệp cho Chi bị gã đàn ông béo mập hành hạ không thương tiếc. Lẽ dĩ nhiên là trước khi đút cặc vào lồn nàng, hắn bắt Chi bú cặc cho gã không dưới cả tiếng đồng hồ. Con cặc hắn rỉ ra không biết bao nhiêu là nước trong miệng nàng. Nhưng không hiểu sao dù đã nuốt tất cả thứ nước ấy vào trong họng mà cổ họng nàng vẫn thấy khô khốc. Cả tiếng đồng hồ liên tục gã lấy hai tay ấn đầu nàng dí sát vào háng của hắn. Bắt nàng gục lên gục xuống không biết hàng trăm nghìn lần dọc theo chiều dài của con cặc cho đến một lúc mà cổ họng nàng đắng ngắt, miệng nàng mê mết bóng nhớn và mỏi dã rời thì cũng là lúc hắn nâng nàng lên nhìn thật lâu vào sâu bên trong lỗ lồn nàng bị hai bàn tay hắn thô bạo vạch ra đỏ hòn. Gã đút cặc vào lồn nàng đầy kinh nghiệm, chậm chạp rồi dần nhanh, gã chiếm đoạt nàng như đã làm với không biết bao nhiêu cô gái khác, địa vị xã hội, tiền, quyền lực cho phép gã có thể chiếm đoạt gần như bất kể cô gái nào mà gã muốn, đó có thể là một bà giám đốc trung niên sồn sồn, có thể là một cô thư ký nào đó được sếp tặng cho gã, có thể là một con ca ve hạng sang mà gã gặp ở vũ trường. Rút cục cái mà gã cần vẫn chỉ là một cái lồn, một thân hình trắng trẻo, một cặp vú căng tròn. Đó là những thứ giúp hắn thể hiện quyền lực và sức mạnh của một người đàn ông, là thứ giúp hắn thỏa mãn một trong những khoái lạc cơ bản trên đời của con người. Một thứ mà cả đời bà vợ già chả thể nào mang lại cho gã. Thực ra thì gã cũng đã lâu không thèm về nhà ăn một bữa cơm tối với vợ, chứ chưa nói đến chuyện lên giường ngủ hay làm tình với bà. Hắn lấy bà vợ này lúc gã còn đi cái xe đạp lọc cọc và làm anh nhân viên quèn ở quỹ tín dụng xã. Hắn nhớ lại những ngày hắn phải chầu trực ở chỗ làm để cố mót được mấy cái tem phiếu đem ra chợ đen bán. Sao mà cái ngày đấy nó khốn nạn thế. Hàng đêm gã nhớ lại mình trẻ trung tìm đến mụ vợ, một tả nông dân chính gốc quê mùa và nhếch nhác không biết gì hơn là ngửa ra rồi chờ đợi. Nhiều lúc nghĩ lại gã thấy sao hồi đó cái thẩm mỹ của gã nó tồi tệ làm vậy. Gã không hiểu sao hồi trẻ gã lại có thể đứng cặc lên với một con lợn cái đen đủi, mà bây giờ khéo trông thấy mụ vợ cởi chuồng, có lẽ gã phải lấy hai tay bịt mắt không dám nhìn. Thế rồi đổi mới, gã vất lên nhanh chóng cũng giống như hàng tá bọn cơ hội khác. Gã quên rồi con mụ vợ nhếch nhác, thay vào đó là hàng bảy tiên nữ sẵn sàng ngửa ra mời mọc gã. Hai đứa con gã giờ cũng đều đang du học bên trời Âu. Có thể nói giờ gã có tất cả quyền lực và gã đang dùng thứ quyền lực ấy để đè lên một người thiếu phụ xinh đẹp. Con cặc hắn đang giật lên từng hồi trước khi chút tất cả tinh dịch vào sâu bên trong âm đạo người đàn bà giờ đang co rúm, rên rỉ trong tay gã. Chi không hiểu tại sao mình lại rên rỉ trong lúc bao nhiêu là nước chảy ồ ồ vào lồn nàng. Song quả thật, chỉ làm tình một lần nàng cũng đã quá đủ để đánh thức lớp tính dục âm ỉ sâu bên trong người nàng. Ngày xưa khi làm tình với chồng, Chi có thói quen gào thét rồi cắn chặt vào vai chồng đến rỉ máu những lúc nàng lên tới cực điểm. Giờ làm tình với gã chủ ngân hàng, Chi phải rón rén ngước nhìn xem động tĩnh của hắn. Ngay cả khi nàng mỏi như người vì bị hắn đè nghiến cả thân hình đồ sộ lên bụng nàng, Chi cũng không dám cựa quậy quá nhiều vì sợ gã phật lòng. Xuất tinh xong lần thứ nhất, gã bắt Chi phải cúi xuống bú cặc cho gã để gã nứng lên. Kinh tởm hơn là khi nàng định dùng khăn giấy lau qua tinh dịch nhầy nhụa bám ở trên thân cặc gã cho đỡ ghê thì gã không cho mà bắt nàng phải dùng lưỡi thay cho khăn giấy. Chi đành nhắm mắt làm theo lời gã mà không dám phản kháng. Nghỉ ngơi một lúc, lần thứ hai cũng giống như lần thứ nhất, gã uống một ly rượu kích dục rồi lại đè nghiến nàng xuống giường. Gã chỉ thích duy nhất cái kiểu cổ điển này theo thói quen, mà cũng có lẽ đây là cái kiểu làm người đàn ông có thể chứng tỏ sức mạnh tối thượng của mình với đàn bà. Gã nhấp liên hồi, con cặc nóng hổi vào da liên tục trong người nàng, có lúc nó tuột hẳn ra khỏi lồn nàng mà đâm vào háng nàng, nhưng có lẽ lần này sức lực và ham muốn của hắn đã giảm sút, cũng có lẽ do tác dụng của thứ rượu kích dâm Chi uống cùng gã ban nãy mà nàng thấy nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với lần đầu tiên. Gã già đè bẹp nàng phía bên dưới, miệng rên ư ử. Lần này gã xuất tinh tung tóe lên khắp bụng nàng, Chi thấy quanh rốn nàng, nhất là cái chỗ trũng xuống nơi rốn động be bét không biết bao nhiêu là tinh dịch của gã. Nhưng thà như vậy, còn đỡ hơn là gã xuất vào cửa mình nàng như ban nãy. Dù đã uống thuốc cẩn thận xong, Chi vẫn không khỏi e sợ dính bầu, vì thực ra Chi mới chỉ bắt đầu uống thuốc tránh thai trở lại từ vài ngày trước. Đó là lúc Chi quyết định sẽ hiến thân cho hắn để đổi lấy việc được vay tiền. Từ lúc chồng nàng qua đời, Chi phải bận chăm sóc con nhỏ và cũng do nàng thủ tiết với chồng, đâu có quan hệ chăn gối với ai, thành thử không cần thiết phải uống thuốc tránh thai liên tục hại sức khỏe. Có vẻ như sau khi xuất tinh lần này xong thì gã mệt thực sự. Gã ôm nàng ngủ suốt mấy tiếng đồng hồ, chi đâu có ngủ được. Thứ nhất là nàng khiếp sợ khi lọt thỏm trong vòng tay gã ôm chặt lấy nàng, hắn ngáy như một con trâu già bên cạnh nàng. Thứ hai là vì cảm giác dinh dính của tinh dịch đang khô quánh bết lại khắp mọi nơi trên thân thể nàng. Thứ ba là vì nàng suy nghĩ về những việc nàng vừa làm. Liệu có xứng đáng không khi nàng phải lên giường với gã, phải làm trò chơi trong tay gã? Chi đinh ninh là khi tỉnh lại gã sẽ làm tình với nàng thêm một lần nữa, xong có lẽ gã đã quá mệt nên khi tỉnh dậy chỉ giục nàng vào phòng tắm rửa ráy cùng với gã. Nàng thấy hai bíu ráy của gã khi nãy săn chắc là thế mà giờ chảy xệ xuống trông thật thảm hại. Dù sao khi nãy gã đã xuất ra rất nhiều, hơn nữa gã cũng đã 50. Đâu thể nhanh chóng lại sức như trai trẻ được. Chi chỉ rửa ráy qua loa cho khỏi ghê vì tinh trùng ngai ngái. Còn về nhà nàng sẽ tắm lại. Xong xuôi gã mời nàng đi ăn cơm tối, xong nàng từ chối vì ngượng. Hơn nữa quần lót nàng khi nãy bị gã xé rách nát không mặc được nữa. Nàng đã vứt vào sọt rác, thành thử bên dưới cái váy giờ lồn nàng đang tôi hô ra, chả nhẽ lại đi ăn ở tiệm trong khi không mặc slip. Nhỡ có ai nhìn thấy thì chỉ có cách độn thổ cho khỏi ê mặt. Hắn thấy nàng từ chối thì ngay lập tức gọi điện thoại cho một cô gái mà nàng đoán chắc là gái gọi để rủ đi ăn tối. Gã khoác tay khi nàng ngỏ ý về nhà. Gã không giữ nàng lại mà để cho nàng tự vẫy taxi ra về. Có lẽ gã nghĩ như thế là nàng đã làm xong nhiệm vụ với gã nên cứ thế ra về. Có điều gã cũng không quên dặn nàng mai quay lại ngân hàng gã để làm thủ tục vay tiền tín chấp. Trước khi nàng bước lên xe, gã động viên nàng yên tâm, mai đến nhận tiền vay. Chả nhẽ anh lại dám nuốt lời khi em đã hoàn thành xuất sắc trách nhiệm của mình đến thế. Nhớ nhé, mai hẹn em tại văn phòng của anh 8 giờ sáng, đến sớm cho đỡ bất tiện. Chi chỉ biết cười trừ rồi gật đầu tạm biệt gã, bước lên ghế sau của xe taxi. Nàng nói người lái xe chở nàng về nhà, tay nàng kín đáo kéo chiếc váy ngắn xuống cố che cặp đùi trắng càng nhiều càng tốt. Nàng chỉ sợ người lái xe nhìn qua gương hậu thấy nàng không mặc quần lót thì ngượng lắm. Mà có lẽ người lái xe nghĩ nàng là một loại gái bao hay gái gọi cao cấp. Khi thấy nàng rũ rượi cùng một người đàn ông đi ra từ nhà nghỉ, thành thử suốt dọc đường anh ta cứ cười tủm tỉm mãi. Chi thấy gió điều hòa trong taxi luồn vào dưới lớp váy của nàng lạnh ngắt, lồn nàng tiếp xúc trực tiếp với những cơn gió lạnh như xe lại tê tái. Nhưng có lẽ giờ trong đầu Chi còn cảm giác lạnh lẽo hơn, bởi nàng đã bước chân vào một thế giới mới, thương trường như chiến trường. Nàng hình như mới bắt đầu thay chồng lên chức giám đốc công ty kể từ hôm nay. Chi trở về đến nhà mà trong lòng cảm thấy vô cùng nặng nhọc khó tả. Nàng có cảm giác như hôm nay không khí xung quanh thực là ngột ngạt, khiến cho đầu óc nàng tưởng chừng như quay cuồng. Mọi ký ức về cuộc hành lạc vừa qua với gã giám đốc như vẫn còn đọng lại đầy đủ trong đầu Chi, không sót bất kỳ một chi tiết nhỏ nào, từ cái cách hắn bắt nàng tự cởi quần áo trước mặt hắn, cái cách hắn bắt nàng cởi giày, cởi quần cho hắn, bú cặc hắn. Chi nằm thần người trên chiếc salon lớn ở phòng khách mà vẫn có cái cảm giác bụng nàng, ngực nàng như đang phải chịu hoàn toàn sức nặng của gã chủ ngân hàng. Miệng nàng dù đã xúc miệng mấy lấy mà Chi vẫn cảm thấy lợm giọng. Cổ vừa bị tra tấn bởi gã đàn ông cố sức ấn con cặc vào sâu bên trong họng nàng, Chi thấy cổ họng khô và rát ghê gớm. Nàng phải cố mãi mới gượng người lết vào phòng tắm rồi chầm mình vào bồn để ngâm người. Đêm đó gần như nằm bên cạnh đứa con trai, nàng không thể nào chợp mắt ngủ được. Chi nghĩ lại tất cả, Nghĩ về anh chồng nàng, người qua đời sau một tai nạn giao thông khi nàng con mang thai đứa con của hai người trong bụng. Kể từ sau cái chết của chồng nàng, việc làm ăn của công ty liên tục đi xuống. Cũng một phần do cuộc khủng hoảng kinh tế, phần khác là vì nàng chưa thành thạo với công việc quản lý khiến cho công ty bị mất đi rất nhiều bạn hàng. Không ngờ từ một công ty làm ăn phát triển mà ngày hôm nay, bà giám đốc phải đem thân đem lồn ra mặc cả với một gã đàn ông xa lạ những mong cứu công ty ra khỏi cảnh phá sản. Nghĩ đến đây hai hàng nước mắt chi chảy dài xuống gò má, long lanh lại như càng làm tôn thêm vẻ đẹp não nùng nơi nàng. Dù sao nàng cũng đã quyết tâm sáng mai đến ngân hàng vay khoản tiền mà nàng phải trả một cái giá quá đắt bằng chính thân xác của mình. Nàng cũng sực nhớ ra mình còn có một cuộc hẹn với công ty tuyển dụng vào chiều mai nhằm tìm một người có tái vào vị trí trợ lý kinh doanh để có thể giúp nàng lèo lái công ty trong hoàn cảnh khó khăn. Này, mãi tới tầm 4 giờ sáng thì chi mới có thể thiếp ngủ một chút mà trong đầu vẫn không khỏi nghĩ về những việc mà ngày mai nàng sẽ phải làm. Chi thở nhẹ trong giấc ngủ chập chờn. Ngày mai sẽ rất mệt nhọc, sáng hôm sau chi dậy từ rất sớm chuẩn bị mọi thứ để đến ngân hàng làm thủ tục vay tiền. Nàng đứng trước gương rất lâu để chuẩn bị quần áo. Ban đầu chi định mặc một bộ váy công sở giống như hôm qua nàng mặc lúc tiếp tay chủ ngân hàng, xong khi vừa giơ lên ướm thử trên người thì lại làm nàng nghĩ lại những giây phút chịu đựng hôm qua. Nhất là lúc ra về nàng phải ở chuồng dưới cái váy ngắn không có slip bên trong, thành thử nàng quyết định đổi sang mặc một bộ khác. Cuối cùng nàng chọn một chiếc áo sơ mi trắng tương đối bó sát người cùng chiếc quần dài màu đen. Đây cũng là bộ quần áo theo kiểu văn phòng nhưng chi nghĩ có lẽ nó kín đáo hơn một chiếc váy ngắn và vest. Nhưng mặc bộ này thì chi lại phải thay đổi hoàn toàn đồ lót nàng đang mặc bên trong vì chiếc nịt vú nàng vừa mặc vào lại có màu đen, thành thử sẽ lộ hết ra ngoài chiếc sơ mi màu trắng. Chi nhanh chóng tuột chiếc nịt vú ra khỏi người, rồi như một phản xạ tự nhiên bản năng, nàng đưa hai tay lên nắn bóp cặp vú căng tròn, cặp vú mà ngày hôm qua đã phải chịu đựng biết bao giày vò. Giờ lại hiên ngang vệnh cao đầu, vốn dĩ cặp vú của chi là loại vú sừng trâu, hai đầu vú đỏ hồng nổi bật trên làn da trắng nõn. Chi lấy ngón tay kẹp vào hai đầu vú rồi khẽ xe hai đầu vú. Mắt của nàng lim dim như thả hồn ra khỏi thế giới đảo điên mà nàng đang sống. Không hiểu sao nàng lại cởi luôn cả chiếc quần lót đang mặc trên người, đứng trần truồng trước gương. Chi tự nhủ mình có một thân hình mà tất cả đàn ông đều thèm muốn. Nàng khát khao có một người đàn ông, một chỗ dựa hơn bao giờ hết. Đã bao lần nàng thầm trách ông trời tại sao cướp chồng nàng khỏi cuộc đời nàng, làm cho nàng mất đi một bóng cây dâm mát làm chỗ trú ẩn cho nàng. Chi đưa một ngón tay lướt qua khe giữa hai chân nàng rồi cọ sát, nàng đỏ mặt khi nhớ đến cảnh cụm cái khe ấy chiều hôm qua đã bị mở ra toang hoác đón chào một cái mà nàng vừa khát khao. Lại vừa ghê sợ xâm nhập vào, đứng trước gương tự thủ dâm một lúc lâu, có lẽ phải cả tiếng đồng hồ chi mới chọn một bộ đồ lót màu trắng. Trắng hơi ngả sang xanh nhạt khiến cho làn da trắng hồng của nàng càng được tôn thêm vẻ quyến rũ vệ nữ. Nàng từ từ mặc quần áo vào rồi ngắm nghía lại mình trước gương một lần nữa. Hôm nay chi không sức loại nước hoa dịu nhẹ như mọi khi mà thay vào đó là một loại có mùi rất nồng. Vốn dĩ trước nay nàng chỉ dùng trước lúc quan hệ chăn gối với chồng. Chồng nàng gọi loại nước hoa này là nước hoa của dâm nữ. Có lẽ không ngoa bởi cái mùi của nó tỏa ra vô cùng nồng nàn như muốn cuốn ngay tất cả đàn ông ngửi thấy lên giường. Kể từ khi chồng chết, đây là lần đầu tiên chi sức loại nước thơm này, có lẽ nàng muốn có một điều gì khác trong ngày hôm nay, một chút gì may mắn hơn sau khi đã quá đen đủi suốt 3 năm qua. Nàng giao nhà cùng đứa con trai vẫn đang ngủ say lại cho bà giúp việc giả rồi nhanh chóng lên xe tới ngân hàng. Sáng nay nàng hơi hồi hộp nên quyết định sẽ không ăn sáng. Đồng hồ trên tay Chi chỉ 7:30, tức là còn hơn nửa tiếng nữa ngân hàng mới làm việc. Chi quyết định đi sớm để là người đầu tiên làm thủ tục ở ngân hàng. Vừa đỡ phải xếp hàng mà nàng cũng đỡ sốt ruột. Nếu đến ngân hàng muộn quá, rất có thể sẽ không giao dịch được, hoặc thậm chí phải thuê cò hay chân gỗ chạy cửa. Một hiện tượng quá đỗi phổ biến hiện nay. Lúc Chi bước ra khỏi xe trước cửa ngân hàng thì đúng 8:00, ngân hàng bắt đầu rục rịch mở cửa làm việc. Tuy nhiên người đến làm giao dịch đầu giờ vẫn còn rất thưa thớt. Chi bước vào thang máy rồi nhanh chóng có mặt trước cửa văn phòng của tay giám đốc ngân hàng. Nàng chưa kịp gõ cửa thì đã thấy cửa bật mở rồi một cô thư ký trẻ trung trong bộ váy cực ngắn cực bó thường thấy nơi mấy cô thư ký cho mấy sếp bự bước ra tươi cười mời Chi vào phòng. Giám đốc đang đợi bà trong phòng, cô ta nói nhã nhặn nhưng hết sức ngắn gọn. Chi hơi cảm giác ngượng ngùng khi đối mặt với lão giám đốc, dù hai người chả lạ lẫm gì nhau. Ít nhất là trên phương diện sắc thịt, gã tươi cười như chưa bao giờ có chuyện địt đéo xảy ra giữa hai người, như chưa bao giờ gã thấy nàng trong trạng thái khỏa thân, chưa bao giờ ấy, nàng. Hai người nói vài câu hỏi xã giao bâng quơ rồi gần như ngay lập tức gã chìa cho nàng một tờ giấy xác nhận cho vay. Mọi thủ tục diễn ra chóng vánh trong vài phút. Thậm chí khi cô thư ký của gã mang cà phê vào mời nàng thì Chi đã ký xong vào giấy xác nhận vay tiền. Gã giám đốc cười giả lả phá vỡ sự im lặng giữa hai người. Thế nhé. Em xuống tầng dưới làm nốt mấy thứ giấy tờ, Tiến sẽ rót vào tài khoản của công ty em ngay sáng nay, thấy mọi thứ nhanh không Chi, hôm qua đã thỏa thuận hết bên quận Tân Bình rồi còn gì nữa, hi hi. Nàng cúi gằm mặt trước cái điệu cười khả ố của gã, mắt nàng hướng về phía cô thư ký đang đặt tách cà phê trước mắt nàng, rồi khi đặt cốc còn lại trước gã giám đốc. Đột nhiên gã thô bỉ phát vào mông cô ta một cách táo tợn, thiếu sữa tươi cho vào à em yêu, chả lẽ tí nữa lại lấy sữa của anh cho vào à. Gã giám đốc liếc về phía Chi, kinh tởm, nghe những câu nói của gã mà Chi chỉ muốn nhổ một bãi nước bọt vào mặt gã. Nàng thấy cô thư ký chỉ cười khúc khích rồi lại với dáng vẻ đung đưa cặp mông bước ra ngoài. Dĩ nhiên không quên đóng chặt cánh cửa phòng, Chi tự nhủ, có lẽ cái cô thư ký này cũng đã bị lão già dâm ô trước mặt nàng chơi không biết bao nhiêu lần, có lẽ cũng đã bú cái của nợ của lão chán chê rồi, mà cũng đúng thôi, Chi biết ông quan to nào bây giờ, mà chả thế, bồ bịch lung tung, có khi chơi cả gái 12. 13 để rồi ầm ĩ như trên báo lá cải nàng đã từng đọc, người ta vẫn đồn thổi có ông sếp không thể nào ngủ được nếu bên cạnh không có 3-4 em dưới trần chuồng hầu hạ, chả biết có đúng không. Lại cũng có cả chuyện một bà quan chức nổi tiếng chuyên săn mấy tay trai tơ, mà phải là trai nông thôn, da đen chùi chũi, sức khỏe tá điền còn vương mùi hương đồng gió nội để thỏa mãn sinh lý. Thôi thì đủ chuyện bàn tán quanh cái giường của mấy vị sếp này, Chi muốn kết thúc chuyện vay mượn xác thịt này cho nhanh. Nàng lý nhí nói cảm ơn lão già rồi định bước ra ngoài thì ngay lập tức đã bị lão gọi giật lại. Chỉ thế thôi à, em không định cảm ơn anh đã sao, quên anh hơi nhanh đó em yêu, Chi gật đầu. Nàng chưa thực sự hiểu ý lão, em sẽ gửi 10% như thảo thuận vào tài khoản bí mật của anh, thôi em xuống làm thủ tục cho sớm. Chi định đứng lên quay người bước ra thì cũng gần như ngay lập tức nàng há hốc mồm kinh hãi, một chuyện không thể tin được đang xảy ra trước mắt nàng, gã giám đốc từ từ đứng lên. Phía trên gã vẫn mặc chiếc áo vest bên trong có sơ mi trắng tinh thắt cà vạt đàng hoàng y như lúc nàng bước vào. Nhưng phía dưới, Chi thấy tuyệt nhiên không có một mảnh vải nào, gã không mặc quần. kể cả quần dịp trong phòng làm việc, con cu chỉa thẳng vươn ra từ sau chiếc áo sơ mi cũng như hôm qua, đỏ hòn. Trong lúc Chi ngồi bịch thận thờ thả người xuống chiếc ghế đối diện bàn làm việc của lão, chiếc ghế nàng ngồi cả nửa tiếng đồng hồ nãy giờ thì lão giã một tay sụp cặc tuột ra tuột vào cái lớp thịt đầu cặc tiến lại gần phía nàng. Ban nãy vì giữa nàng và gã ngăn cách bởi chiếc bàn làm việc nên nàng chỉ trông thấy thân trên của gã mà không biết từ phần thắt lưng trở xuống gã ở chuồng. Thảo nào cô thư ký khi nãy bưng cà phê cứ tủm tỉm cười thì ra cô ta biết nàng sắp bị lão già bắt làm tình với lão ngay ở giữa chốn văn phòng vào lúc 8 giờ 30 sáng. Nàng gần như không có phản ứng khi bị gã dúi cả cái dương vật vào mồm nàng bắt nàng bú cho lão, Chi xấu hổ không thể nào nói cho hết. Nàng muốn vùng dậy chạy ra ngoài xong nếu thế tất cả mọi công sức, mọi nỗi sỉ nhục mà nàng phải chịu đựng ngày hôm qua sẽ đều đổ xuống sông xuống bể. Chi vô cảm khi con cặc của lão đưa ra đưa vào trong miệng nàng, cũng như hôm qua, nó chọc cả vào cuống họng nàng khiến nàng tức thở muốn ọe ra, mặt nàng đỏ ử, vừa vì thấy sỉ nhục. Vừa vì nghẹn bởi cái quá to trong miệng, Chi không hiểu tự bao giờ áo sơ mi của nàng đã bị gã cởi hết hàng khuy, vẫn còn khoác hờ trên người nàng, song hai vạt áo đã banh hết cả ra. Nịt vú bị gã kéo xốc lên để lộ hai bầu vú đang bị móng tay gã cào cấu không thương tiếc. Chiếc quần dài của nàng sau một hồi loay hoay gã cũng cởi được khuy rồi, chỉ bằng một động tác gã kéo cùng một lúc cả hai chiếc quần dài và quần lót tuột xuống tận đầu gối. Gã già trong cơn nứng cặc không thèm cởi hẳn quần nàng ra, chỉ cần kéo cho trần truồng phần quan trọng nhất trên người của Chi là đã bắt đầu vào cuộc. Về phần Chi, nàng biết mình chẳng thể nào chống cự lại cuộc hành lạc gần như hãm hiếp này, mà trong thâm tâm có lẽ nàng cũng muốn cái trò hành dâm này qua nhanh để nàng có thể mang khoản tiền vay ra về. Gã già đẩy mãi con cặc mới chui được vào lồn nàng, xong bù lại, lão được hưởng cảm giác khoan khoái mê ly chưa từng có, bởi lẽ gã bắt Chi làm tình trong tư thế đứng. Quần áo của nàng bị tốc hết ra xong không một thứ gì bị cởi, vì quần của nàng, cả quần dài lẫn quần lót đều chỉ bị cởi tuột và vướng lại ở đầu gối thành thử như một chiếc kẹp khiến cho Chi dù cố hết sức cũng không thể nào dạng rộng hai chân hơn nữa ra được. Con cặc của lão già thì quá to mà lồn nàng thì khép chặt theo hai chân, thành thử mang lại cho lão già cảm giác bót chưa từng thấy, Chi thì chưa bao giờ sợ hãi hơn thế. Nàng đứng chổng mông về phía lão già đang hì hục phía sau, hai tay nàng chống lên bàn tay làm việc của lão, thân người luôn trong tình trạng bị chúi vào phía trước sau mỗi cú dập của lão. Lão già dập chừng chỉ được 5 phút thì thở hồng hộc rồi xuất tinh bắn vào lồn nàng, thà lão cứ để yên con cặc trong lồn nàng cho đến khi xuất hết thì đã tốt. Đằng nãy vừa xuất, gã vừa rút cặc ra khiến cho số tinh dịch còn lại bắn tung tóe lên mông, lên lưng nàng. Chi thấy lão xong việc lại quay về ghế ngồi bịch xuống, vẫy tay ra hiệu cho nàng ra khỏi phòng để lão nghỉ ngơi. Chi thấy mình như một thứ đồ chơi cho lão giải trí trong 5 phút rồi bây giờ, nàng lầm lũi kéo áo xuống, kéo cái quần lót rồi đến quần dài lên, ê chề bước ra khỏi phòng như món đồ hết giá trị sử dụng bị ông chủ vứt ra bãi rác. Vì chẳng có gì lau rửa nên nước tinh dịch của lão chảy từ trong lồn nàng ra ngoài ướt đẫm quần lót. Lưng áo cũng bê bết tởm lợm khiến Chi lúc ngồi nhận giấy dưới tầng trệt, chỉ mong về cho nhanh để rửa giấy kẻo có người nhận ra mùi tinh trùng ngai ngái đặc trưng đang bốc lên từ người nàng. Văn phòng bốn phía có điều hòa nên một thứ mùi kinh dị như vậy sẽ rất dễ bị phát hiện. Chi về đến nhà vào khoảng gần trưa, nàng đã xác định khoản tiền cần vay đã được chuyển vào tài khoản. Chi lăn mình xuống chiếc giường trong phòng mà cảm thấy hổ thẹn vì những việc nàng đã làm, chấp nhận để một gã đàn ông bắt phải hành lạc đủ mọi kiểu, mọi nơi. Tuy nhiên Chi không khóc vì nàng đã xác định được con đường trước mắt. Chi vội vã trút bỏ mọi thứ quần áo trên người vứt vào máy giặt một cách không thương tiếc. Bộ quần áo mà sáng nay nàng đã mất bao công lựa chọn giờ đầy những dấu vết ô nhục. Chi tắm qua một lát rồi mặc ngay bộ váy đầu tiên mà sáng nay nàng đã định mặc lúc ban đầu, rồi xuống nhà ăn trưa. Con trai nàng đã được bà vú già cho ăn, giờ đang chơi cạnh bàn ăn của nàng. Nàng thấy đói, sáng nay nàng không ăn một chút gì, lại phải làm tình với gã chủ ngân hàng, thành thử dạ dày nàng hoàn toàn trống rỗng. Bà giúp việc tươi cười khi thấy lần đầu tiên nàng ăn hết tất cả thức ăn nấu ra một cách ngon lành đến thế. Bà ta đâu biết là sáng nay nàng phải lao động cực nhọc như thế nào. Chi cố gắng ăn thực nhanh, gần như ngấu nghiến vì nàng muốn ngả lưng ngủ chưa chút xíu trước khi qua công ty tuyển dụng chiều nay để tuyển người. Dù sao nàng cũng thấy hơi vui vui vì tài khoản của công ty đã sẵn sàng cho một vụ đầu tư mới. Nàng không thể thất bại vì một thất bại nữa sẽ khiến nàng mất tất cả. Nàng cần một trợ lý có năng lực xuất sắc giúp nàng kinh doanh và sẽ làm tất cả những gì có thể để tuyển được một người như thế ngay chiều nay.